Về thực phẩm, như đã trình bày ở trên, thực phẩm ở đây rất thiếu thốn. Có thể là tiêu chuẩn của Hội Hồng Thập Tự cho đủ, nhưng vì ban đại diện giữ lại để trả lương cho những người cộng tác làm việc. Và một phần nữa là vì ban đại diện ăn trận ăn bớt nên đâm ra thiếu thốn. Về gạo thì không thiếu. Về sau dầu ăn, đậu xanh được phát khá nhiều, nên bà con trong trại tổ chức làm bánh đậu xanh bọc cơm nguội ở ngoài, rồi đem chiên và ăn. Bà con còn rang đậu xanh cháy đen, rồi nấu nước làm thành cà phê đậu xanh. Ở trong rừng có một loại cây chua, họ gọi là lá rang, đem về nấu với cá hộp để thành món canh chua. Ở nơi hẻo lánh này, có món canh chua cũng tốt lắm. Có hôm được phát cá khô, mọi người kiếm một sợi dây thép sâu qua mắt những con cá khô rồi đem ra phơi nắng. Lúc này là lúc bọn ruồi nhặng kéo đến bu quanh sâu cá khô. Có khi ruồi nhặng bu đen luôn cả sâu cá. Mọi người đem đầu cá nấu với lá rang để làm thành canh chua, còn thân cá khô thì được chiên lên cho giòn và ăn. Vì nhu cầu nấu nướng, bà con để dành các hộp cá, các đĩa sắt để nấu và chiên. Nồi cũng được đựng nước, rửa chén, giặt quần áo và nấu đồ ăn. Bà con tìm một cách làm giá bằng đậu xanh được phát. Họ đi ăn cắp ống tre của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế dùng để xây lều. Họ đục một lỗ lớn rồi cho đậu xanh vào, cùng với nước. Độ ba ngày sau, khi họ bỏ ống tre ra thì đã có dày đặc cọng giá trắng phau. Cách này vừa sạch sẽ vừa gọn gàng. Nhưng Hội Hồng Thập Tự Quốc tế rất tức bực vì số tre và số chanh của họ bị ăn cắp càng ngày càng nhiều. Có người ăn cắp tre và chanh về để nấu ăn. Số cành khô trong rừng không đủ để cung ứng cho người dân tị nạn cứ tăng lên hàng ngày. Vì thế nạn ăn cắp chanh và tre tăng nhiều. Sự việc này gây trở ngại cho việc dựng lều và lập mái nhà. Vì thế đã có lần viên đại úy người Thái ra lệnh cạo đầu cậu bé 16 tuổi để cảnh cáo những người khác. Những người này thì tự động lấy tre phơi quần áo và làm nới diện tích chỗ ở của mình lớn hơn. Ban đại diện và Hội Hồng Thập Tự Quốc tế hằng kêu gọi sự công tác của đồng bào. Mà không được, nên họ đành phải đến từng lều để dựt tre, vén tấm ni lông trải ở đất để đòi lại các tấm tranh và các liếp tre. Vì nếu còn tiếp tục để thất thoát số tranh và tre, thì làm sao có lều mới cho những người tị nạn đến sau này.
Trong thời gian đầu ở trại Noa 9, muối ăn rất hiếm hoi, chỉ khi thiếu đi vị mặn trong thức ăn, ta mới nhận thức được sự quan trọng và cần thiết của muối đối với cơ thể ta như thế nào. Có người đã phải đổi một bộ đồ mới để lấy một nắm muối hột. Người khác đã viết thư xin thân nhân ở ngoại quốc gửi đến cho một hay hai ký muối. Người nhận thư rất ngạc nhiên vì người kia lại đi xin muối hột chứ không đòi xin món gì khác. Thực phẩm ở Norwest 9 còn quý hơn vàng vì đã có người còn vàng nhưng không thể mua được món gì cả vì chẳng có thứ gì để mua. Đường còn hiếm hoi hơn, có khi một ký đường trị giá lên đến từ 300 baht đến 500 baht, tức là 15 đến 25 đô Mỹ. Sau này, mỗi buổi sáng nhà bếp đều phát cháo đậu xanh. Có đậu xanh chúng tôi cũng bớt sự khô khan trong việc ăn uống. Có nhiều hôm gia đình tôi phải hút cháo không để cho no bụng. Khoảng độ cuối tháng 5 năm 1980, Hội Catholic Relief Service và Hội Hồng Thập Tự Quốc tế hợp nhau tổ chức một khu gọi là Feeding Center. Ở đó mỗi ngày sẽ có nấu súp rau cải và cá hộp hay thịt hộp để bồi dưỡng cho số trẻ con, phụ nữ mang bầu và các ông bà cụ già yếu. Ngày nào cũng khoảng 12 giờ trưa, chúng tôi kéo nhau ra xếp hàng để nhận phần ăn của mình. Gia đình tôi lúc ấy có 6 người, chỉ có một mình anh Vĩnh là không được ăn phần của feeding, còn 5 mẹ con tôi đều có phần cả. Nhiều lần trong lúc chờ đợi đến trên mình lãnh súp, tôi bắt chuyện với một nhóm người tị nạn vừa mới tới, từ Non Mát Mun. Ở đó ngày nào họ cũng bị run sợ vì nạn para giết chóc, hành hạ và hãm hiếp. Đêm nào họ cũng chuẩn bị hành trang để chạy tránh các cuộc nổ súng và giao tranh giữa Pol Pot với Para hay giữa Para và Cộng sản Việt Nam. có khi giữa quân đội Thái và các lực lượng Cộng sản Việt Nam. Một thiếu phụ đang bồng một đứa bé vừa sinh ngồi bất động, hai mắt chị như thất thần, vẻ mặt mệt mỏi và xanh xao. Lúc ấy người xếp hàng chờ đợi còn dài. Các trẻ con và người lớn đều phải ăn súp ngay tại chỗ, không được đem về lều, vì thế sự chờ đợi còn lâu gấp 3-4 lần. Khu lều của Feeding Center còn quá nhỏ so với số người ngồi ăn ở đó. Chờ lâu quá tôi mỏi chân, ngồi thụp xuống dưới đất. Tôi lết tới chỗ người phụ nữ có bồng đứa con và hỏi thăm chị. Chị vừa khóc vừa kể là chị vừa sinh đứa con được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì có cảnh đánh nhau, súng đạn bay rào rào. Người tị nạn bỏ chạy tứ tung như ong vỡ tổ. Chị cũng phải cố gắng mà chạy. May mà có chồng bồng đứa con thơ, chứ không chắc chị chết giữa đường vì máu tuôn ra quá nhiều. Vừa sinh con vừa chạy giặc. Chạy đến 5-6 tiếng mới tìm được hội Hồng Thập Tự ở Non Chan để được họ đưa về Norwest 9. Vì họ vừa đến trại trưa nay nên họ chưa có lều để ở. Chị ngồi dưới gốc cây với đứa con đỏ hòn. Tôi thương hại chị và liên tưởng đến ngày sau của tôi. Có thể rồi đây, tôi cũng sẽ lâm vào cảnh bồng con thơ chạy giặc. Ở đây, đêm nào chúng tôi cũng phải nghe tiếng đại bác, tiếng pháo kích ầm ầm, phải can đảm và tự trấn an lắm. Chúng tôi mới có thể sống một cách bình thường được.
Tệ nạn chợ đen và tham nhũng. Trở lại chuyện ăn uống của Feeding Center, nhờ có sự giúp đỡ của các hội thiện mà gia đình tôi và các gia đình có con nhỏ, phụ nữ mang thai và những người già mới bớt khổ đau. Thường thường, họ nấu các hộp với rau cải, cà rốt hay su bông. Có khi họ nấu bằng thịt mỡ. Từ khi cô Elizabeth Pierre về nước, tệ nạn của Feeding Center lên cao. Tôi cũng nghe rất nhiều tin về tệ đoan đó, nhưng không biết đích xác. Sau này, theo lời kể của anh T và anh V ở ban đại diện, chúng tôi mới biết rõ bộ mặt thật của những người làm việc dưới danh nghĩa giúp người nghèo. Một nhân viên đại diện của Hội Bác Ái Công Giáo, người Thái Lan nhưng có quốc tịch Mỹ, tên là L, có nhiệm vụ đem thực phẩm tới giao cho nhân viên tị nạn ở Feeding Center nấu ăn. Nhưng anh ta đã lợi dụng chức vụ để buôn bán chợ đen, ăn cắp, ăn trộm thực phẩm, rồi đem ra bán chợ đen với giá cắt cổ. Anh ta đã tự chọn ban nhà bếp của Feeding Center. Ban đại diện của Hội Hồng Thập Tự không được quyền chen vào nội bộ của Feeding Center. Còn ban đại diện người tị nạn chỉ có thể giới thiệu người muốn làm việc. Anh em người Thái Lan này sẽ phỏng vấn và chọn lựa. Anh em vì không phải thuộc Hội Hồng Thập Tự quốc tế, nên hội không được quyền xen vào nội bộ. Anh ta ăn trận những cần xé thịt do hội thiện nguyện công giáo cấp cho người yếu kém, thì được anh thay thế bằng những cần xé đầy rau. Ở trên mặt chỉ có vài miếng thịt mỡ và đầy ruồi bu. Đã thế, anh ta còn đem đồ tươi như thịt, trứng, rau bán lại cho người tị nạn với giá cắt cổ. Mỗi ngày anh ta còn nhận mua dùm những vật dụng cần thiết cho người tị nạn với giá cao gấp mấy chục lần. Anh ta làm giàu rất nhanh. Ban đại diện người Việt Nam, điển hình là anh V, người phụ trách việc đối nội và an ninh của trại, đã có lần đòi xem giấy tờ sổ sách, nhưng anh L rất tức giận không cho xem. Sau này khi có một số trại viên được chuyển trại đi trại Panatnikom, người ta mua hàng hóa gửi anh L đem về đưa cho bạn bè và thân nhân ở Norwest 9, nhưng anh L chỉ đưa có một vài gói lễ lệ rồi lờ luôn để lấy hết tất cả những quà cáp của trại viên. Làm ăn khấm khá, anh L lâu lâu lại ghé trại Panatnikom để nhận hàng của bà con nơi này, rồi lấy hết không đưa lại cho những người còn ở trại Norwest 9. Về sau, hành động của anh bị đổ bể. Anh ta đã chạy trọt tiền để giữ lại chức quản thủ tiếp liệu. Trong khi anh L và những người tị nạn làm việc ở Feeding Center thì ăn uống thỏa thuê, thì người tị nạn đã phải đứng trực quanh các chỗ nấu bếp để lượm từng cọng rau già. Họ lượm sạch sẽ các phần dư rồi đem về rửa và nấu canh ăn. Ai mua được một món đồ hộp nào thì nấu cháo, đãi cả nhóm bạn bè. Họ mời mọc nhau rồi ăn uống vui vẻ. Đường, rất là hiếm. Có lần một chú bạn trẻ tên là Thanh ở tổ nhập bếp lén để dành một cục đường trắng nhỏ bằng ngón tay cái, rồi ghé tai tôi nói nhỏ, em tặng chị cục đường này để chị bồi dưỡng. Nói xong chú Thanh chạy mất. Tôi chưa kịp cảm ơn chú, thì các con tôi xúm lại nhìn một cách thèm thuồng. Thế là tôi phải cắn cục đường ra làm bốn phần để chia cho bốn đứa con. Cục đường hết, nhưng vị ngọt của nó vẫn còn trong miệng tôi, làm cho tôi bớt thèm. Từ đó lâu lâu chú Thanh lại ghé đến lều cho tôi một hai trái chuối nhỏ, như ngón tay. Sự chăm sóc của chú đã làm cho tôi cảm động muốn khóc. Một cậu thanh niên tuổi chừng 19-20 mà đã biết lo lắng và săn sóc cho người yếu kém hơn mình. Tình nghĩa của chú Thanh rất đáng quý. Hiện nay chú là một kỹ sư computer đang ngủ ở thành phố Long Beach, California, Hoa Kỳ. Ngày tôi sinh cháu Thiên Hương ở trại Norwest 9 là ngày 17 tháng 7 năm 1980. Chú Thanh là người bạn đầu tiên đến dúi vào tay tôi một quả trứng gà và một miếng bánh mì ngọt. Chú ấy nói, tội nghiệp chị sinh nở mà không có gì bồi dưỡng. Đây là phần của em tặng chị để chị có sữa cho cháu bé bú. Tôi cầm chặt tay cậu mà ứa nước mắt. Ngôn ngữ khó có thể diễn tả được những tình cảm mà hai chị em tôi đã dành cho nhau. Trước đó vào những ngày tôi sắp sanh, may nhờ có ông giám đốc cũ của tôi gửi cho 2.000 bát, tức là 100 đô la, do cô Elizabeth Pierre chuyển tận tay. Tôi đã mừng và chảy nước mắt. Các con tôi và anh Vĩnh đều vui vẻ. Cả nhà chạy lên khi nghe ban đại diện thông báo tên tôi đến gặp cô Elizabeth để nhận tiền. Sau khi nhận số tiền này, gia đình tôi vội xuất 200 bát, tức là 10 đô la, để mua một ký đường từ người giữ kho của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Tối hôm ấy, chúng tôi nấu một nồi chè đậu xanh để đền tạ ơn các bạn bè và hàng xóm đã từng giúp đỡ chúng tôi. Các anh chị em, ân nhân của chúng tôi đều được mời dự tiệc chè. Nồi chè là bữa tiệc xa xỉ nhất và sang trọng nhất tại trại tị nạn Norwest 9. Chị X là hàng xóm, làm bánh cơm nguội đánh mịn có nhân đậu xanh rồi chiên ăn nóng. Anh Vĩnh và chú Thành thì rang đậu xanh cho cháy, rồi dùng đá đập ra để làm cà phê. Bữa tiệc hôm ấy thật là linh đình. Một số người chia nhau hút thuốc lá Summit. Một số khác mượn cây đàn từ ban đại diện, nên nhóm hò hát cười vui chuyện trò đến mãi khuya.
Từ đó, cứ mỗi tối, anh chị em tụ họp nhau đàn hát để uống cà phê đắng và ăn bánh tét cơm nguội với đậu xanh. Họ tụ tập nơi một gốc cây lớn gần lều gia đình tôi ở. Quán đó được gọi là quán đêm màu hồng. Nhóm thanh niên hút chung từng điếu thuốc lá. Các phụ nữ muốn cho cuộc họp vui vẻ nên họ đem bánh tét đến để góp phần. Tình cảm các bạn bè và thân hữu cứ lớn dần và đậm nét. Trong đêm tối, mặc cho súng rơi đạn nổ, mặc cho lũ muỗi rừng hút máu đau như kim chích vào da, mặc cho cơn đói khát hoành hành, người dân tị nạn đã tìm thấy ở nhau một tình thương yêu gắn bó thực sự, một niềm an ủi lớn lao và một không khí gia đình đầm ấm mà họ đã đánh mất đi hay bỏ lại sau lưng. Từ ngày nhận được tiền, đời sống chúng tôi vui vẻ và phấn khởi hơn. Tôi mua một ký đường, hai thùng mì gói để dành, thêm một hộp sữa từ người giữ kho của hội. Tôi còn mua hai gói thuốc lá Summit để dành dụng đổi nước hay thức ăn. Ở trại Norwest 9, lúc ấy có một anh chàng người Miên dành tiếng Việt. Anh ta còn trẻ, dưới 30 tuổi, lúc nào cũng mặc một cái xà rông đi từ lều này đến lều kia. Tên anh là C. Anh này có tài ngoại giao, ai mua gì hỏi anh, ai muốn bán gì cũng hỏi anh. Thế là anh kiếm tiền lời dễ như chơi. Tôi cũng phải nhờ anh ta mua thuốc lá dùm. Anh C rất vui tính và hay ca hát. Tối ngày anh ta cứ nghêu ngao nhạc phẩm không, đã dịch ra bằng tiếng Miên. Hát lấy đi, lấy lại rất vui. Anh ta còn dạy chúng tôi nói tiếng Miên. Bọn ơi xà lanh on tê. Anh ơi có yêu em không? Anh này diễu cũng rất khôi hài. Ai cũng cười và mến anh ta. Từ đó dịch vụ làm ăn của anh còn phát triển mạnh mẽ. Nói đến tên C là nói tới chuyện áp phe và mánh mùng. Anh C còn giới thiệu người đổi thuốc lá để lấy nước, hay người đổi áo để lấy thuốc, đổi mền, mùng để lấy thuốc. Dịch vụ nào, anh ta cũng có ăn lời. Cả chuyện mua bán vàng và đô la cũng có anh C dính vào. Nghe nói anh ta còn giới thiệu bồ bịch cho những người đơn chiếc. Nói tóm lại, anh C là một người nổi tiếng chuyên về dịch vụ làm ăn và tính tình vui vẻ, xuề xòa. Tôi còn được Thủy Viễn, vị hôn phu lúc đó của em gái tôi, gửi cho một ký đường, một chai xì dầu Thái Lan và hai hộp sữa bò đặc. Nhận được quà của Viễn ở trại Khao Y Đang gửi qua tiếp tế, vợ chồng con cái tôi mừng hết lớn, thật là hết cơn bị cực tới hồi Thái Lai. Gia đình tôi vẫn dè sẻn ăn uống vì không dám phí phạm. Chai xì dầu được cất kỹ ở tút trong lều, giấu trong bọc đựng đồ quý. Còn đường thì dùng để ăn với cháo mỗi buổi sáng. Các con tôi vẫn vô ra chấm mút cho đỡ thèm. Hai hộp sữa tôi để dành cho các cháu uống vào buổi sáng. Còn mì gói thì nấu ngày một gói với nước nhiều để chan ăn với cơm. Viễn ở trại đường bộ Thao Y Đang cũng vất vả lắm. Nhưng vì còn nhận được tiếp tế của mẹ tôi và sự giúp đỡ của bạn bè và học trò cũ, nên mới có thể gửi quà sang Norwest 9 cho vợ chồng tôi. Viễn vượt biên đường bộ trước chúng tôi khoảng một tháng, nhưng sau này đến Mỹ sau chúng tôi đến gần một năm. Em trai tôi cũng đi chuyến ấy nhưng bị lộ nên trở về lại Việt Nam. Sau đó, khoảng tháng 8 năm 1980, em trai của Viễn cũng đi vượt biên đường bộ và tới Norwest 9 sau khi gia đình tôi đã đổi trại qua Panasonic rồi. Em trai Viễn là Hải Thần đã kể là sau khi gia đình tôi đi, em trai tôi là Vĩnh Khanh đã cố gắng đi chui bằng đường bộ 3 lần nhưng thất bại. Một lần, Khanh và Hải Thần đi đến Nam Vang, bị gạt, lấy hết vàng, rồi bị nhóm người dẫn đường bỏ rơi. Cả hai phải lang thang đi về lại Việt Nam, may mà không bị bắt nhốt. Lần thứ hai, cả hai đi đến Nam Vang lần nữa, thì bị người đi đường nổi giận và bỏ rơi. Hỏi ra thì số vàng ngày ra đi, tôi gửi cho bà mợ dâu, bà đã dùng nó để làm chuyện riêng tư. Cuối cùng, vàng lên giá quá mau nên bà không mua trả đủ được. Bà đành đưa vàng giả cho em trai tôi để dùng làm lộ phí đi đường. Em tôi và Hải Thần vì quá tin tưởng ở bà nên không nghi ngờ. Đến khi nhóm dẫn đường khám phá ra, họ chỉ mắng cả hai người, thiếu điều, muốn giết chết cả hai người đó. Lần thứ ba, Hải Thần đi một mình thì thành công. Trở lại chuyện thiếu đồ ăn ở trại Norwest 9, các cậu thanh niên đang sức lớn là đáng thương nhất. Mỗi bữa các cậu ăn không đủ no vì tiêu chuẩn có nửa tô cơm. Nhiều cậu đói quá lấy cơm đi nấu cháo để ăn cho đỡ đói. Nhưng hệ nấu cháo thì tốn nước ít nhất là 2 lít nước, vì thế không thể nấu cháo để chịu chết khát. Sau cùng các cậu đi tìm các gia đình có đông con tít để xin cơm thừa mà ăn. Có gia đình tử tế thì cho cơm thừa, còn có những gia đình thì biết đổi thuốc lá để lấy mớ cơm thừa đó. Gia đình tôi may mắn có các bạn trẻ giúp đỡ và thăm viếng. Có người cho cháu bé cái quần của người lớn mà họ lãnh được để dành. Có người giúp anh Vĩnh làm võng và may mùng cho các cháu nhỏ. Người khác thì giúp chúng tôi di chuyển đồ đạc. Tình cảm cứ thân thiết dần. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại tôi thấy tiếc cho ngày xưa thân ái đó. Giờ đây vì sinh kế, vì tình nghĩa phai lạt, nhiều khi cả 2-3 năm chúng tôi không gặp lại bạn bè Norwest 9 nữa, dù rằng họ cũng ở Orange County hay Los Angeles County, Hoa Kỳ mà thôi. Càng ngày tôi càng đi lại khó khăn, cơn ngộp thở đến với tôi hầu như hàng ngày và hàng đêm. Anh Vĩnh lo sợ cuốc cuồng, anh đi liên lạc với chú Thanh làm nhà bếp để đổi thuốc lá lấy đùi gà cho tôi ăn bổ dưỡng, lấy sức sinh nở. Lâu lâu, anh Thanh nhà bếp lại đến rúi cho tôi cái đùi gà để đổi lấy 10 điếu thuốc lá Samit. Tôi không nỡ ăn một mình nên lại cắn chia cho các con. Đời sống là một chuỗi dài đói khát và thèm thuồng.